Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Xã hội dân sự Việt Nam trước sự kìm kẹp của chính quyền Cộng sản đối với cứu trợ lũ lụt. Trung Quốc xem xét gia nhập CPTPP, chuyển thủ sang công hậu Trump. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Những ngày miền Trung oằn mình liên tiếp hứng chịu những cơn bão lũ dữ dội, câu chuyện cứu trợ của một nữ ca sĩ chỉ trong vài ngày huy động được hàng trăm tỷ đồng bỗng vụt sáng như một chiếc phao xuất hiện đúng lúc khi cả xã hội đang chao đảo niềm tin vào các tổ chức có quy mô của chính quyền. Nó cũng phơi bày một hiện thực về nỗ lực kìm kẹp không cho hoạt động xã hội dân sự phát triển, mà theo lời một nhà nghiên cứu phản biện xã hội là nhầm lẫn chết người của Đảng Cộng sản, dẫn đến những thiệt hại khổng lồ về mọi mặt của đất nước. Hình ảnh cô ca sĩ sắn quần lội nước, phát tiền cho người dân cùng với số tiền 150 tỷ đồng cô quyên góp được chỉ trong vòng hơn một tuần lễ đã trở thành câu chuyện chú ý nhất trong nhiều tuần lễ trên cả báo chí chính thống lẫn mạng xã hội. Cả xã hội chăm chú theo dõi bước chân của cô khi tin tức về bão lũ liên tục được phát đi trong hơn một tháng qua. Người ta gọi cô là cô tiên và sẵn sàng lăn xả vào bên vực bảo vệ cho cô khi xuất hiện tin đồn về việc một cơ quan chính quyền muốn cô hợp tác và báo cáo việc chi tiêu số tiền khổng lồ mà cô nhận được. Nhận xét về câu chuyện này với VOA, luật sư Đặng Đình Mạnh nói:
Điểm đáng mừng rằng tình đồng bào giữa người Việt với nhau vẫn chưa hề mai một giữa một xã hội đang rất coi trọng vật chất. Mặt khác, nó cũng cho thấy nhu cầu xã hội hóa hoạt động từ thiện là một nhu cầu có thật, không chỉ nên đóng khung trong phạm vi các tổ chức có chức năng thuộc sự quản lý của các chính quyền như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hay Hội Chữ Thập Đỏ, nhất là khi các tổ chức này đang dần đánh mất dần khả năng kêu gọi quyên góp từ thiện.
Một trong những người gọi tên câu chuyện hiện tượng Thủy Tiên là Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý học Mạc Văn Trang. Trong bài phân tích có tựa đề Nhân hiện tượng Thủy Tiên đăng trên trang Facebook cá nhân, Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho rằng câu chuyện cứu trợ cho thấy nhiều vấn đề của xã hội Việt Nam, trong đó có sự thiếu vắng của một xã hội dân sự bên cạnh điểm sáng về tình người. Theo nhà nghiên cứu đã có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục trước khi nghỉ hưu. Nó cho thấy tình yêu thương đồng loại của dân ta thật quý giá, nhưng nó cũng là một phép thử khách quan không ai chối cãi được, để cho thấy toàn hệ thống chính trị đã không còn uy tín với người dân. Tiến sĩ Mạc Văn Trang đưa ra kiến nghị là chính quyền Việt Nam cần phải tạo điều kiện để hình thành phát triển xã hội dân sự. Đề xuất của ông Trang đã nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ của các trí thức khác. Nhà quan sát chuyên vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA rằng, để một xã hội phát triển lành mạnh, cần phải hội đủ cả ba thành phần. Nhà nước với vai trò rất lớn vì nắm các nguồn lực khổng lồ về nhân sự, tổ chức, vật chất. Thứ hai là doanh nghiệp, người dân. Và thứ ba là các tổ chức xã hội dân sự. Ông nói,
những người nổi tiếng như là ca sĩ Thủy Tiên thì làm một cách gọi là cá nhân thì cũng là một cái điều rất là đáng hoan nghênh, rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nó có một cái tổ chức ở đây phải hiểu thêm một nghĩa rộng, tức là nó có thể rất là lỏng lẻo, nhiều cá nhân hợp tác với nhau để cùng làm, và có thể tức là bổ sung, có thể là hợp tác với các cái thành phần khác, kể cả với các cái tổ chức của nhà nước để cùng làm cái công việc này, thì nó sẽ hữu hiệu hơn nhiều.
Theo nhà quan sát thời sự này, chính những sự kiện như bão lũ ở miền Trung năm nay và cả những năm trước cho thấy rõ hơn nữa về nhu cầu phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam, giống như một chiếc kiềng thứ ba để bổ sung, hỗ trợ cho hai chân kiềng kia hoạt động hiệu quả nhất.
Cái nào làm cái việc gì tốt nhất thì làm, còn những cái việc mà mình không làm được tốt thì cái mảng khác, cái thành phần khác nó làm thay. Thế thì lý ra là nó phải là như thế. Nhưng mà rất là tiếc, trong một cái thời gian rất là dài, Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn cho cái chân kiềng thứ ba của xã hội, đấy là xã hội dân sự, nó phát triển.
Phân tích nguyên nhân của tình trạng kìm kẹp không để cho xã hội dân sự được phát triển một cách tự nhiên tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng Đảng Cộng sản đã nhầm lẫn khái niệm, dẫn đến nỗi sợ hãi rằng xã hội dân sự là một hoạt động nguy hiểm, đe dọa đến sự cầm quyền của họ. Ông nói,
Đảng Cộng sản ở khắp cả các nơi chứ không phải chỉ ở Việt Nam, họ là có tổ chức thì rất là chặt chẽ, và họ sợ bất kể ai có tổ chức, tức là đụng đến cái gọi là tổ chức gì đấy thì phải nằm dưới sự lãnh đạo của họ. Còn cái gì mà không nằm trong sự lãnh đạo của họ thì họ coi là rất nguy hiểm. Và đấy là một cái sai lầm chết người mà những người Cộng sản Việt Nam cần phải thức tỉnh. Cái mà người ta lầm lẫn với một cái phần nhỏ xíu của các tổ chức xã hội dân sự là những tổ chức xã hội dân sự đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Đó là một mảng nhỏ, rất rất nhỏ của xã hội dân sự. Cái mảng đó cũng rất là cần, cũng rất là quan trọng. Nhưng mà chính quyền thì sợ những cái tổ chức xã hội dân sự đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Và họ nghĩ rằng các cái tổ chức đấy là tìm cách lật đổ chính quyền Cộng sản. Thực ra mà nói, kể cả tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ là những tổ chức rất cần cho một cái nhà nước, cho một cái xã hội nó hoạt động lành mạnh.
Theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A, tình trạng thiếu vắng hoạt động xã hội dân sự đã đẩy Việt Nam đến những thiệt hại khổng lồ và khủng khiếp về mọi mặt, từ những vấn đề hàng ngày như tình trạng rác thải ở Hà Nội gần đây cho đến những chính sách dài hạn của quốc gia về tài chính, kinh tế, v.v.
Thí dụ như là những cái tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, hoặc là những cái tổ chức mà phản biện lại chính sách của nhà nước ấy, nó đóng một cái vai trò rất rất là lớn ở cái chỗ, tức là gì, là nó cảnh báo, nó nhắc nhở những người trong chính quyền rằng cái chính sách này có thể là sai và phải suy nghĩ lại và phải chỉnh làm sao cho cái chính sách nó tốt hơn lên. Và nếu mà không có những cái người gọi là nói ngang ở bên ngoài như thế thì họ có thể vấp phải những sai lầm rất là lớn. Tôi nói thí dụ các cái chính sách kinh tế trước cái gọi là đổi mới từ năm 1954 cho đến mãi năm 86, hoặc là từ năm 75 đến 86, bởi vì không có những cái người đứng ở bên ngoài và là xỉa vô rằng các ông đang làm như thế là bậy, mà các ông chỉ tự làm với nhau, cho nên là nền kinh tế Việt Nam nó mới dẫn đến gần như là sụp đổ.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, có thể thấy độ bền giữa một đất nước không có hoạt động xã hội dân sự với một bên có các hoạt động lành mạnh này là nó đã khiến cho cả một dân tộc bị đẩy lùi hàng chục năm và gây ra hiệu quả khiến hàng triệu người phải đau khổ, thậm chí chết đói. Nhà nghiên cứu và vận động cho xã hội dân sự khuyến nghị chính quyền Việt Nam nên thức tỉnh bằng cách tạo điều kiện cho các hoạt động xã hội dân sự phát triển.
Nên có một cái môi trường pháp lý để cho các cái tổ chức xã hội dân sự này nó phát triển một cách lành mạnh, để nó làm những cái phần việc mà nó làm tốt nhất.
Chia sẻ quan điểm trên, luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định thêm với VOA rằng có vẻ như chính quyền Việt Nam hiện vẫn chưa sẵn sàng cho nhu cầu xã hội hóa. Ông đưa ra dẫn chứng từ các hoạt động từ thiện cứu trợ miền Trung hiện nay.
Đơn cử cho tới nay mới chỉ có một văn bản nghị định 64/2008 quy định về hoạt động từ thiện được ban hành từ 12 năm trước. Nhưng nội dung nghị định này đã bộc lộ khá nhiều hạn chế so với nhu cầu hiện tại. Để hoạt động từ thiện này có thể đi vào chiều sâu, có tổ chức chuyên nghiệp và có thể huy động hơn nguồn lực làm từ thiện trong công chúng, thì việc tư nhân thành lập các hội đoàn, tổ chức xã hội dân sự để hoạt động là cần thiết. Tuy nhiên, một đạo luật về thành lập hội vẫn chưa có, chưa tạo điều kiện pháp lý cho những tổ chức xã hội dân sự hoạt động từ thiện được thành lập.
Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, mặc dù chính quyền Việt Nam đã nhìn ra điều đó khi ông Thủ tướng đặt vấn đề cho sửa đổi Nghị định 64. Tuy nhiên, theo ông, nếu vấn đề thành lập hội vẫn bị treo lại, thì việc sửa đổi một nghị định sẽ không giải quyết căn cơ được vấn đề. Chính vì vậy, trong tình huống hiện tại, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, điều quan trọng là người dân phải hiểu rõ vai trò của xã hội dân sự và tự gây dựng các hoạt động này một cách xây dựng, để những người trong chính quyền hiểu rằng đây là những hoạt động đáng được hoan nghênh.
Tại diễn đàn APEC hôm 20 tháng 11, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc đang xem xét gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, tái khẳng định theo đuổi mục tiêu toàn cầu hóa nền kinh tế và tự do thương mại đa phương. Giới chuyên gia cho rằng CPTPP có một số ràng buộc nhất định mà Bắc Kinh khó nhượng bộ và các thành viên khác cũng khó đạt được đồng thuận để cho Trung Quốc gia nhập. CPTPP là phiên bản cải tiến của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama xúc tiến, nhưng bị Tổng thống Donald Trump làm cho chao đảo sau khi ông rút Mỹ ra khỏi hiệp định này vào tháng Giêng 2017, một trong những hành động đầu tiên của ông sau khi nhậm chức. Nhưng nay, đúng như kịch bản Bắc Kinh đưa ra trước đó, chính phủ của Tổng thống Trump sắp mãn nhiệm và Hoa Kỳ sắp có tân Tổng thống, Trung Quốc chính thức tuyên bố xem xét gia nhập CPTPP. Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 20 tháng 11 tuyên bố Trung Quốc hoan nghênh việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP và sẽ tích cực xem xét việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Kể từ sau khi Mỹ rút khỏi TPP, Trung Quốc đã quyết tâm hơn trong việc hoàn thành Hiệp định Cạnh tranh RCEP và cuối cùng Hiệp định này được Trung Quốc cùng 14 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, ký kết hôm 15 tháng 11, 2020. Các chuyên gia cho VOA biết rằng RCEP không chỉ mang bất lợi cho Việt Nam mà còn bất lợi cho Hoa Kỳ khi mà chuỗi cung ứng và đầu tư của Trung Quốc tiếp tục nhận được ưu đãi về thuế quan và lao động giá rẻ từ RCEP. Tuyên bố của ông Tập về việc tích cực xem xét gia nhập CPTPP được đưa ra chỉ vài ngày sau khi RCEP được ký kết. Đài CGTN của Trung Quốc nói rằng lý do Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố xem xét tham gia CPTPP, một hiệp định với mục đích ban đầu là chống Trung Quốc, là chỉ đơn thuần thể hiện cam kết nghiêm túc của Bắc Kinh về việc mở rộng thương mại tự do đa phương, chứ không có hàm ý đáp trả cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung do Tổng thống Donald Trump khởi sự. Truyền thông Trung Quốc mô tả rằng tuyên bố của ông Tập nhằm gửi đi thông điệp hòa giải, chứ không phải bày tỏ tham vọng. Tuy nhiên, nhiều người không thể không phủ nhận một thực tế rằng cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng qua giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh càng cảm thấy cấp bách phải tìm kiếm những đối tác mới để cạnh tranh với Hoa Kỳ, và chính việc ký kết RCEP vừa qua được xem là một thành công đối với Bắc Kinh. Hiện tại, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không phải là thành viên của CPTPP, nhưng tuyên bố của ông Tập thể hiện cam kết mạnh mẽ của nước này trong việc thúc đẩy mở cửa tự do, chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa thương mại, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc nhận định. Trang xã luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết hôm 22 tháng 11 kỳ vọng nếu chính quyền tiếp theo của Mỹ đảo ngược chính sách đối với CPTPP thì sẽ tạo thêm một nền tảng mới cho đối thoại kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước đó vào tháng Giêng 2019, ông Vương Huy Diệu, nguyên cố vấn của Quốc vụ viện Trung Quốc nói rằng việc Trung Quốc gia nhập CPTPP sẽ là một cách hay để xây dựng sự đồng thuận trong lòng Trung Quốc và giảm xung đột với Mỹ. Do đó, gia nhập CPTPP sẽ là một cách tương đối dễ dàng để cho Bắc Kinh giành được lợi thế trước Mỹ, ông Vương nhận định. Ông Vương nói sẽ tốt hơn cho Trung Quốc một khi nước Mỹ có tổng thống mới thay thế ông Trump trong Nhà Trắng. Lý giải rằng do lãnh đạo mới của nước Mỹ có thể có quan điểm khác về việc Trung Quốc gia nhập CPTPP. Các quan chức khác của Trung Quốc cũng bày tỏ khả năng Bắc Kinh sẵn sàng tham gia CPTPP để đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide hôm 19 tháng 11 về việc mở rộng Hiệp định CPTPP mà Tokyo sẽ giữ chức chủ tịch vào năm 2021. Hôm 20 tháng 11, khi được hỏi về quan điểm của Bắc Kinh trong việc trở thành một phần của CPTPP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trả lời rằng một động thái như vậy sẽ là có thể xảy ra miễn là thỏa thuận này phù hợp với các mục tiêu quốc gia, khu vực và quốc tế, bao gồm cả những mục tiêu đặt ra bởi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Vào ngày mai 24 tháng 11, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị dự kiến sẽ tới Tokyo trong một chuyến thăm cấp cao và sẽ hội kiến với Thủ tướng Nhật Suga. CPTPP hiện có 11 nước tham gia, có những tiêu chuẩn cao hơn RCEP và có thể sẽ là những thách thức đối với Trung Quốc như các chuẩn mực của khối về lao động, doanh nghiệp nhà nước, trao đổi dịch vụ và sở hữu trí tuệ. Tiến sĩ kinh tế Vũ Quang Việt, một cựu chuyên gia làm việc nhiều năm cho Liên Hiệp Quốc, nói với VOA rằng để gia nhập CPTPP, Trung Quốc phải đáp ứng một số điều kiện. Tiến sĩ Vũ Quang Việt nói:
Hiệp định CPTPP nó có một vài cái đòi hỏi mà tôi không hiểu là Trung Quốc sẽ có chấp nhận hay là các nước khác sẽ làm giảm thiểu yêu cầu để mà nhận Trung Quốc vào. Ví dụ như là vấn đề CPTPP là nó đòi hỏi là phải chấp nhận quyết quyền của người lao động trong vấn đề thành lập nghiệp đoàn, trong vấn đề tổ chức đình công. Thì hai cái điểm này nó gần như là Trung Quốc từ xưa là không cho phép hoặc là giả vờ cho phép. Thế thì cái hiệp định CPTPP này nè thì có cái đòi hỏi là phải mở rộng cho cái cạnh tranh của nước khác, mà nếu mở rộng cho một nước thì cũng phải mở rộng cho nước khác như tương tự như vậy, chứ nhất là không phải là toàn diện, tức là có những cái có cái hạn chế trong vấn đề cái mua bán hàng hóa hoặc là cạnh tranh bán hàng cho chính phủ, thí dụ chính phủ Việt Nam chẳng hạn như vậy. Trong tương lai đó là cần thực hiện cái đầu tư này đầu tư kia, công trình này công trình kia, thì nhiều cái cam kết của Việt Nam là phải mở rộng cho các nước CPTPP giống như là cho Canada vân vân chẳng hạn như vậy, thì cũng phải mở rộng cho Trung Quốc.
Ngoài ra CPTPP còn có một số yêu cầu khác về bảo vệ môi trường, quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu đối với doanh nghiệp nhà nước. Một khi Trung Quốc chấp nhận các yêu cầu này và được gia nhập vào CPTPP, thì nước này sẽ được hưởng lợi từ ưu đãi thuế quan. Tiến sĩ Vũ Quang Việt nói.
Thế thì như vậy, nếu mà họ chấp nhận thì có nghĩa rằng là rất nhiều những hàng hóa sẽ không có sẽ giảm thiểu thuế, rất có lợi cho Trung Quốc để xâm nhập vào. Thì như vậy là Mỹ đương nhiên sẽ bị gạt ra khỏi phía ngoài, vì là như vậy là Mỹ sẽ không được hưởng những cái lợi thế đó, và nhất là đối với cái thị trường rất lớn của Trung Quốc.
Viết trên Twitter hôm 18 tháng 11, bà Wendy Cutler, phó chủ tịch và giám đốc điều hành của Asia Society, nhận định rằng RCEP là một hồi chuông thức tỉnh nữa cho nước Mỹ. Này, với thêm ngỏ ý gia nhập vào CPTPP, Trung Quốc một lần nữa chứng tỏ vị thế cường quốc kinh tế của mình. Trong khi các nhà bình luận đưa ra nhận xét rằng dường như Mỹ bị đơn độc giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng các biện pháp bảo vệ thị trường và lấy lại việc làm cho người dân Mỹ. Ông Joe Biden, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, cả trong chiến dịch tranh cử và trong các cuộc tranh luận Tổng thống, cho biết ông để ngỏ việc Mỹ gia nhập CPTPP, nhưng ông nhấn mạnh rằng ông muốn thương lượng lại các điều khoản. Tiến sĩ Vũ Quang Việt nêu nhận định với VOA.
Thì bây giờ là với cái tình trạng kinh tế mà không còn việc làm như vậy thì đa số là người Mỹ không cái gọi là cái dân trung lưu là bị giảm hẳn. Đó là cái lý do tại sao mà Trump có nhiều người ủng hộ như vậy. Thì vấn đề của Mỹ là phải giải quyết vấn đề trong tương lai nó như thế nào. Đây là vấn đề rất là khó. Thì thời gian vừa rồi là Mỹ muốn bảo vệ cái thị trường. Ông Biden ông lên chưa chắc ông ấy dám mở rộng toàn thị trường ra, thì cũng chưa chắc chắn dám sẽ trở lại TPP một cách dễ dàng như vậy. Tại vì cái dư luận của người Mỹ là bây giờ muốn bảo vệ cái thị trường. Thì dĩ nhiên bảo vệ thị trường thì người Mỹ sẽ phải trả hàng hóa với giá đắt hơn, nhưng mà họ có thể bảo vệ cái lao động của họ. Và nếu mà làm như vậy thì cũng có thể là về mặt chính trị thì trong tương lai là Mỹ khó lòng hay là sẽ gặp khó khăn trong vấn đề lãnh đạo thế giới.
Trang South China Morning Post hôm 23 tháng 11 đăng bài của tác giả Zhou Xin nhận định rằng, với tuyên bố nỗ lực gia nhập vào CPTPP sau thời gian dài đứng bên ngoài quan sát, rõ ràng Bắc Kinh muốn vượt qua mặt Washington. Viện Brookings, cơ quan nghiên cứu chính sách công có trụ sở ở Washington, vừa đưa ra khuyến cáo rằng các chính sách của Hoa Kỳ ở châu Á cần phải điều chỉnh để phù hợp trước một thực tế đang thay đổi ở Đông Á. Vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc, thời kỳ hội nhập ASEAN đang phát triển và mức độ ảnh hưởng kinh tế của Mỹ ở khu vực này đang giảm dần.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 92 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are the ins and out and fire someone.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là the ins and outs và fire someone.
Mylan is so happy with her summer job. She's a part-time teller at the Dominion Bank. She works only 20 hours a week, but she's learning so much. She's lucky to have a supervisor who gives her such good training and so many valuable tips to become a good employee.
Mylan rất vui thích với công việc mùa hè năm nay. Cô làm việc bán thời gian tại nhà ngân hàng Dominion Bank. Cô làm có 20 tiếng một tuần, nhưng học hỏi được rất nhiều. Cô thật may mắn có một người sếp đã huấn luyện cô thật tốt và cho cô nhiều lời khuyên giá trị để trở thành một nhân viên giỏi. Mike, I'm so grateful to Lori, the manager of my office. She's terrific. Such a good boss and a very kind one too. Mike, tôi rất biết ơn cô Lori, giám đốc điều khiển sở làm của tôi. Cô thật tuyệt. Người sếp giỏi và cũng thật tử tế.
I'm so happy for you. Not all bosses are so great. Some are mean and demanding.
Mike nói, tôi rất mừng cho cô. Không phải sếp nào cũng tốt như thế. Con người rất khó chịu, lại đòi hỏi đủ thứ.
Well, Lori is patient and kind. When I have a question about my responsibilities in my job, she takes time to explain, to show me carefully what I need to know.
Lori rất kiên nhẫn và tử tế. Khi tôi có câu hỏi về trách nhiệm trong việc làm của tôi, cô ấy kiên nhẫn giải thích, chỉ rõ những gì tôi cần phải làm.
That's really a necessary quality of a boss. I'm sure she knows all the ins and outs of the work there.
Mike nói, đó chính là những đức tính cần có của một người chỉ huy. Tôi chắc cô ta biết tất cả những ins and outs của công việc ở đó. The ins and outs nghĩa là gì, Mike?
The ins, I-N-S, and outs, O-U-T-S, means all the intricate details of a process, a situation.
Mike nói, the ins, I-N-S. And outs, O-U-T-S, có nghĩa là tất cả những chi tiết to nhỏ của một chương trình, một vấn đề.
Then yes, Lori definitely knows well all the ins and outs of the banking processes.
Vậy thì đúng, Lori chắc chắn biết rõ tất cả trong ngoài các hoạt động về ngân hàng.
Has she been in the business for a long time?
Mike nói, thế cô ấy đã làm trong thương vụ này lâu chưa?
I'm told she's been the manager for 3 years and more years in a lower position.
Tôi nghe nói cô ta đã làm giám đốc 3 năm và nhiều năm trong chức vụ thấp hơn.
Well, she seems to be very smart too, right?
Mike nói, cô ta có vẻ rất thông minh, lanh lẹ nữa, phải không?
Certainly. I think very soon she will be promoted. I would hate to see her go.
Chắc chắn, tôi nghĩ không bao lâu nữa cô ta sẽ được tăng chức. Tôi không muốn thấy cô đi.
I'm sure she doesn't want you to go either. The two of you seem to get along very well.
Mike nói, tôi chắc là cô ấy cũng không muốn cô đi khỏi đó. Hai người có vẻ hợp nhau lắm nhỉ? Fortunately, we do. But a colleague told me last year Laurie was really upset about one here and she was tough.
Thật là may, tôi và cô ấy hợp nhau. Nhưng có người làm cùng. Nói năm ngoái, Laurie rất bực mình với một nhân viên ở đây. Cô ấy nghiêm khắc lắm lúc ấy.
My Lan, you're responsible, you're personable. That's why Laurie responds well to you. If the other employee is not like you, then she's upset. That's understandable.
Mike nói, My Lan, cô có trách nhiệm, cô dễ thương. Vì vậy, Laurie đáp lại như vậy với cô. Nếu người kia không như cô, thì Laurie không bằng lòng. Dễ hiểu quá.
Thank you. You know I'm just trying to do my job well. I wish I were smarter, though.
Cảm ơn anh. Tôi biết tôi chỉ cố làm được việc, nhưng ước gì tôi thông minh hơn chút nữa.
You're the smartest person, Milan. You picked me as a special friend.
Mike nói, cô là người thông minh hạng nhất. Cô chọn tôi làm bạn đặc biệt mà.
Come on, Mike. Back to Laurie. I heard she let that employee go quickly and even refused to write a referral for another job for her later.
Thôi mà Mike, trở lại chuyện Laurie. Tôi nghe nói cô cho nhân viên kia đi rất nhanh và sau đó còn từ chối viết thư giới thiệu cô kia xin việc khác.
Laurie did the right thing. She shouldn't lie. If the employee does a poor job, you should not praise her to other people. To be quiet about it is good.
Mike nói, Laurie làm thế là đúng. Cô ta không được nói láo. Nếu một nhân viên làm việc dở, ta không nên ca tụng người đó. Không nói gì là phải.
Laurie let her go so suddenly. That's a bit tough.
Laurie cho cô kia đi bất ngờ quá. Hơi căng đó.
You mean Laurie fired that employee too quickly?
Mike nói, cô muốn nói Laurie fired nhân viên đó quá gấp.
Fire? You want to say burn?
Fire? Anh muốn nói đốt đó hả?
Fire an employee means terminate his or her job. That employee must have done something really bad. That's why Laurie fired her suddenly.
Mike nói, fire một nhân viên nghĩa là sa thải, không cho làm việc nữa. Người kia chắc là làm gì bết bát lắm, nên Laurie sa thải cô ta thật bất ngờ.
So, I'd better work seriously. I don't want to be fired.
Vậy là tôi phải làm việc đàng hoàng. Tôi không muốn bị sa thải.
Okay, Milan. You're just like me. I know all the ins and outs of being a good boyfriend. So, I hope you'll never fire me.
Mike nói, okay, Milan, cô giống như tôi. Tôi biết từ trong ra ngoài, việc làm người bồ tốt. Tôi hy vọng cô sẽ không bao giờ sa thải tôi. Ha ha ha. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. The ins and outs, nghĩa là tất cả các chi tiết. Và fire someone, nghĩa là sa thải một người. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.